Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong phần trước đã nói thông chư pháp tánh, Ngài chẳng có mảy may chướng ngại nào. Nói theo danh từ khoa học hiện đại, từ thế giới vĩ mô, Ngài có thể thấy khắp pháp giới, hư không giới. Các nhà khoa học chẳng làm được, còn Pháp Thân Bồ Tát thấy toàn bộ, chẳng dùng máy móc. Đối với thế giới di mô hiện thời, lượng tử lực học đã thấy bản chất của vật chất, bản chất của tất cả hết thảy vật chất là huyễn tướng do ý niệm tích lũy liên tục. Các vị Phật Bồ Tát vị nào cũng thấy rõ ràng, cũng chẳng dùng tới máy móc, lại còn có thể thấy ý niệm phát sanh như thế nào. Trong hiện thời, các nhà lượng tử lực học đối với những câu hỏi như ý niệm do đâu mà có, phát sanh như thế nào, vì sao nó có năng lượng to tác dường ấy, vẫn chưa thể nói rõ ràng. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, Đức Phật đã giảng những điều này rất rõ ràng. Quý vị thấy tầm nhìn sắc sảo hơn rất nhiều. Chư vị phải biết Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện, những thứ giống như thế đều là bản năng, năng lực sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta vốn có. Do vậy trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã đôi ba lượt bảo, hết thảy chúng sanh vốn là Phật, hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Trong Kinh, Đức Phật luôn nói những lời này thật vậy, chẳng giả. Vì sao biến thành nông nỗi này? Trong Kinh Hoa Nghiêm có một câu, chỉ vì vọng tưởng và chấp trước mà không thể chứng đắc. Phiền phức của chúng ta ở ngay chỗ này. Nếu chúng ta có thể buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, trừ bỏ chúng, trí huệ và đức tướng của chúng ta sẽ hoàn toàn giống như Phật. Thần lực chính là năng lực, tức là năng lực của sáu căn. Mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, thân có thể đụng chạm. Cảnh giới đều là khắp pháp giới, hư không giới. Năng lượng to lớn gần ấy chẳng thể nghĩ bàn. Các nhà khoa học hiện thời cho biết, niệm lực của con người tức là tâm thái có năng lực vô cùng to lớn, chẳng thể nghĩ bàn. Con người dẫu mắc bệnh rất nghiêm trọng, vẫn có thể dùng niệm lực để khôi phục bình thường, có năng lực to tác dường ấy. Các nhà khoa học cũng nói, năng lượng của niệm lực, nhất là ý thức tập trung, ý thức tập thể, chẳng phải là một người, mà là cả một nhóm người, tới mấy chục người hoặc mấy trăm người, mọi người cùng nhau tập trung ý niệm. Các nhà khoa học nói sức mạnh ấy vô cùng to lớn, có thể biến đổi hoàn cảnh. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản đã làm thí nghiệm nơi hồ Tỳ Bà ở Nhật Bản. Ai đến Nhật Bản chơi, tôi tin tưởng người ấy nhất định sẽ đến thăm cái hồ lớn này. Hồ này rất lớn, giống như biển cả. Trong hồ có một eo biển. Eo biển ấy biến thành chỗ nước tù đọng. Hình như nước chẳng lưu thông đã hơn 20 năm. Nước ấy rất bẩn thỉu, tức là nước trong cái eo biển nhỏ ấy rất dơ bẩn, mùi rất khó ngửi. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng dẫn hơn 100 người, thỉnh một vị lão pháp sư. Ông ta bảo tôi, vị pháp sư ấy là một vị lão hòa thượng hơn 90 tuổi, xuất lãnh hơn 100 người, đại khái có chừng 150 hay 60 người cầu nguyện tại eo biển ấy. Cầu nguyện rất đơn giản, yêu cầu mọi người trong thời gian cầu nguyện, họ cầu nguyện suốt một giờ, trong một giờ ấy hãy buông xuống tất cả, hết thảy ý niệm, tức là chuyện gì cũng đều chớ nên nghĩ tới. Dùng tâm thanh tịnh, chỉ nghĩ đến một chuyện, nghĩ nước trong hồ ấy đã sạch. Miệng cũng nói, nước hồ đã sạch rồi. Mọi người cùng nhau nói, cùng nghĩ như vậy. Quý vị thấy cầu nguyện đơn giản như thế này. Nước trong hồ sạch sẽ. Nước trong hồ sạch sẽ, ta yêu mến ngươi, nước trong hồ đã sạch lâu rồi. Nói một câu như vậy, đối trước nước trong hồ nói suốt một giờ như thế rồi rời đi. Ba ngày sau, nước hồ thật sự trong sạch, chẳng còn ngửi thấy mùi nữa. Tin tức này được giới thông tin và TV Nhật Bản loan tin. Rất chẳng thể nghĩ bàn, thật sự sạch sẽ. Giữ được bao lâu? Giữ được nửa năm. Ông Giang Bổn Thắng kể cho tôi nghe câu chuyện ấy. Tôi bảo ông ta, tốt nhất là quý vị cứ hai tháng cầu đảo một lần, nước trong hồ sẽ vĩnh viễn trong sạch. Quý vị thấy kỳ đảo một lần bèn giữ được nửa năm. Nếu hai tháng cầu nguyện một lần, chẳng phải là nước hồ sạch suốt năm hay sao? Cuộc thí nghiệm ấy đã ban cho chúng ta một khải thị rất lớn, mà cũng là dùng sự thật để chứng tỏ những lý luận của các nhà lượng tử lực học, tức là sức mạnh của ý thức tập thể rất lớn, có thể biến đổi hoàn cảnh. Hiện thời địa cầu xuất hiện bất ổn, quý vị thấy khắp nơi núi lửa bùng nổ, lục lội, hạn hán, nhiệt độ địa cầu tăng lên, có cách nào để thay đổi hay không? Có chứ. Có thể khiến cho địa cầu khôi phục bình thường. Các nhà lượng tử lực học bảo chúng ta điều này. Họ có số liệu vô cùng khoa học. Họ dùng căn bậc 2 của 1% dân số trên địa cầu để tính toán. Căn bậc 2 của 1% toàn bộ dân cư trên thế giới, dân cư nói chung vẫn chưa tới 8.000 người. Căn bậc 2 của 1% mà. Nói cách khác, nếu trên thế giới có 8.000 người thật sự đoạn ác tu thiện,
放下贪嗔痴慢，
buông tham sân si mạng si, học tập luân lý đạo đức, khởi tâm động niệm tương ứng với hết thảy thiện pháp, những ác pháp thảy đều buông xuống. Những tai nạn trên địa cầu đều chẳng còn nữa. Lẽ ra tìm được 8.000 người như vậy chẳng khó. Không nhất định phải ở cùng một chỗ hoặc tập trung một chỗ, chẳng cần thiết. Quý vị ở ngay chỗ cư trụ của mình thực hiện là được rồi. Thông qua hệ thống truyền hình, Internet, vệ tinh, tìm 8.000 người như vậy, lẽ ra tìm người ghi danh tình nguyện chẳng khó khăn gì. Coi xem ai sẽ là người xướng xuất, tình nguyện ghi danh, tên họ, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp. Yêu cầu người ấy thật sự quay đầu là bờ. Nhà Phật nói, buông tham sân si mạng nghi xuống. Lại còn có truyền thống Trung Quốc làm duyên, buông oán hận, não nộ, phiền não xuống, khiến cho tâm địa trở về thuần tịnh, thuần thiện. Tốt nhất là có thể thực hiện đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo 100%. Trên cả thế giới có 8.000 người như vậy, thế giới bèn được cứu vãn. Do vậy ở đây chúng tôi triệu hiệu các đồng học Tịnh Tông chúng ta. Chúng ta tới thế gian này để làm gì? Đến hành Bồ Tát Đạo, tới cứu khổ, cứu nạn. Quý vị thấy trên thế giới tai nạn nhiều ngần ấy, chúng ta có chịu phát tâm hay không? Các nhà lượng tử lực học đã nêu ra đề nghị như thế. Chúng tôi cảm thấy rất có thể thực hiện được. Các đồng học Tịnh Tông đã quy y Tam Bảo, hãy nên buông xuống cái tôi, buông tự tư tự lợi xuống. Chúng tôi giảng kinh đã nhiều năm ngần ấy, khuyên mọi người buông xuống 16 chữ tiếng tâm lợi dưỡng. Tự tư tự lợi, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Tôi nói 16 chữ ấy. Thật sự buông xuống, chúng ta nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cũng đem công đức ấy hồi hướng cho quả địa cầu này, hy vọng hóa giải tất cả tai nạn trên địa cầu. Lần này tôi từ Hương Cảng đến đây. Trước khi tôi đến, tại Hương Cảng cũng triệu tập hơn 100 đồng học Tịnh Tông, cùng nhau phát nguyện tu Lục Hòa Kính. Cũng là do ý nghĩa này. Trên quả địa cầu này có 8.000 người có thể thật sự tu Lục Hòa Kính, thật sự buông tự tư tự lợi, tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng xuống, sẽ có thể hóa giải tai nạn, địa cầu được cứu. Đó chính là nói thật sự có hơn 8.000 vị Bồ Tát giáng hạ, Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ, cứu nạn. Hiện thời, trên địa cầu có khoảng 65 ức người. 8.000 người như vậy, có thể chuyển biến tai nạn trên địa cầu hay không? Người đông ngần ấy đều đang tạo nghiệp, đều đang làm ác. Chỉ vỏn vẹn 8.000 người tu thiện có hữu hiệu hay không? Có đồng học hỏi tôi, tôi trả lời có thể hữu hiệu. Vì sao tôi nói có thể hữu hiệu? Chúng tôi nhớ cổ nhân Trung Quốc có một câu thành ngữ, có thể giải thích vấn đề, tháo gỡ nghi hoặc này. Câu thành ngữ ấy là tà chẳng thắng chánh. Hơn 60 ức người có tư tưởng tà, ngôn hạnh tà, tà tri, tà kiến, tà hạnh. 8.000 người ấy là chánh tri, chánh kiến. Tuy là thiểu số, nhưng ta chẳng thể thắng chánh. Ý thức của 8.000 người ấy có thể chuyển biến tai nạn trên cả thế giới. Chúng ta có bằng lòng làm hay không? Bằng lòng làm thì phải thật sự phát tâm, phải thật sự trừ bỏ tự tư tự lợi, đừng hằng ngày cắm cúi nghĩ đến chuyện kiếm tiền, nghĩ chuyện kiếm tiền, tai nạn bèn đưa tới. Tiền đưa tới, thì tai nạn cũng theo tiền mà cùng sọc tới. Chúng ta chẳng cần, tiếng tâm lợi dưỡng thấy đều buông xuống. Mỗi ngày 3 bữa cơm ăn được no, quần áo đủ mặc, có gian nhà nhỏ để che mưa đục gió là đủ rồi. Tri túc thường lạc, thứ gì cũng chẳng mong cầu. Cầu thế giới hòa bình, cầu xã hội hài hòa. Chúng ta thấy đề nghị của các nhà lượng tử lực học, bèn thí nghiệm xem có thực hiện được hay không, xem có hiệu quả hay không. Chuyện này nếu có người liên lạc, thống kê ghi danh đầu tiên, xem thử cả thế giới có được 8.000 người ghi danh hay không, xem thử có ai thuộc Tịnh Tông Học Hội có hứng thú làm chuyện này, đứng ra dẫn đầu hay không. Vì tôi thấy thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng tại Hồ Tỳ Bà, tôi cảm thấy chuyện này rất có thể thực hiện. Quý vị thấy phạm vi của Đông Kinh to cỡ nào, bao nhiêu kẻ tạo nghiệp. Vậy mà 150 người, đại khái là hơn 150 người cầu nguyện 1 giờ, bèn có thể sinh ra hiệu quả to lớn chừng ấy. Thật sự có 8.000 người hồi đầu hướng thiện, sức mạnh ấy quá lớn. Tôi tin tưởng ý thức tập thể rất có khả năng. Lời các nhà khoa học lượng tử nói chẳng thể là giả, đáng để thí nghiệm một phen.